Chương 61, chi thưởng căn cứ Hồng Ninh, chạy huấn luyện tinh anh Giang Nam Cát. Vào lúc sáng sớm, đất trời mông lung, La Phong đứng trên ban công nhìn về phía đông. Mấy ngày hôm trước, ta còn ở trong cánh đồng hoang đại lục châu Úc, cùng Lý Diệu đuổi giết, mà bây giờ ta lại nhàn nhã một mình ở đây, chờ quán chủ triệu kiến. La Phong lộ vẻ tươi cười. Đêm qua sau khi La Phong và Liễu Tuần Sát Sứ cùng nhau trở về, Liễu Tuần Sát Sứ an bài La Phong về trại huấn luyện trước. Bên trong trại huấn luyện, các đệ tử khác đều đi sinh tử mạo hiểm. Cả trại huấn luyện chỉ có một mình La Phong là đệ tử. Hiện tại việc La Phong phải làm chính là chờ quán chủ Hồng triệu kiến, rồi nhận được phần định mức thưởng kia. Lần này tại đảo Sương Mù, võ quán cực hạn thu hoạch phi thường kinh người, ngay Liễu Tuần Sát Sứ cũng có thể kiếm được. Phần thưởng rất kích động, có thể tưởng tượng La Phong được chia phần tài phú, kinh hồn đến thế nào. Mặt trời mọc, La Phong nhìn về phía đông. Giờ phút này chân trời phía đông có một áng mây màu lửa hồng. Mặt trời tuy chưa hiện ra, nhưng ánh sáng đã hắt lên tầng mây phát ra muôn ngàn tia, rực rỡ đẹp mê người. Vốn ta nghĩ có thể ở đây độ trên 2-3 năm mới khổ luyện thành tài. La Phong đặt tay lên lan can ban công nguyên bản là vuốt ve, nhưng nghe ẻo lả quá, thổn thức không thôi. Xem ra, sắp phải đi, rồi đến lúc chạm phạm. Hai người nam nữ mặc lễ phục màu đen, nhanh chóng đi vào sân Giang Nam Cát. Cốc, 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 có tiếng gõ cửa. Là ai? La Phong ra khỏi phòng, mở cổng viện. Bên ngoài cổng, đôi nam nữ mặc lễ phục kia, nhìn tuổi đại khái ngoài 30. Hai mắt cực kỳ có thần. Trong đó nữ tử có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, ta thích tiếp người này. Hi hi mỉm cười nói, đệ tử La Phong, quán chủ triệu kiến, mời đi theo chúng ta. Nam tử bên cạnh tò mò quan sát thanh niên trước mặt. Quán chủ tự mình triệu kiến, đây là sự kiện hiếm có. Quán chủ, La Phong trong lòng vui vẻ, mình mới về một ngày, quán chủ đã triệu kiến, muốn gọi mình đến chi thưởng đây. Tốt, chúng ta đi thôi. La Phong gật đầu, đi theo hai người này. Dọc theo con đường, rất nhanh đi tới cửa chính của trại huấn luyện tinh anh. Nơi đây có một chiếc xe dài xa hoa màu đen đang đổ. Vừa thấy chiếc xe dài vượt quá 6 này, nữ tử mặc lễ phục lập tức tiến đến, chủ động mở cửa xe đệ tử La Phong. Mời lên xe. La Phong ngồi vào xe, bên trong xe bố cục giống như khoang tàu vũ trụ, ta chưa hiểu khoang tàu vũ trụ thế nào, rất thoải mái hoa lệ. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, người bên trong xe hầu như không có cảm giác chấn động. Nam tử mặc lễ phục đen ngồi cạnh lái xe, còn nữ tử kia ngồi cạnh La Phong. 20 phút sau, xịt, chiếc xe dừng lại. Học viên La Phong đã đến tổng bộ. Nữ tử mặc lễ phục đen cười nói. La Phong bước xuống xe, chứng kiến kiến trúc trước mắt, không khỏi hít một hơi lạnh. Wow, trước mắt là một tòa nhà to lớn kiến trúc giống như phi thuyền, cao chừng 100 mét. Kiến trúc phi thuyền to lớn này có cửa chính rộng vài chục mét để mọi người ra vào. Giờ phút này bên ngoài phi thuyền to lớn này đều có rất nhiều quân lính canh gác, có vẻ rất nghiêm ngặt. Đây chính là tổng bộ võ quán cực hạn. La Phong sợ hãi than, nhìn phi thuyền to lớn này. Rất ít người tận mắt nhìn thấy tổng bộ võ quán cực hạn. Trên Internet cũng không có ảnh chụp tương tự. Một đạo lam quang từ phi thuyền bắn ra, bao phủ trên người La Phong. Đích, đệ tử La Phong, mời vào, giọng nói điện tử vang lên. Nữ tử mặc lễ phục đen bên cạnh La Phong nói, đệ tử La Phong, tổng bộ chỉ có số ít quan chức cao cấp có quyền tiến vào, không có quyền hạn mà xâm nhập tổng bộ, sẽ bị hệ thống phòng ngự giết chết. Đệ tử La Phong, mau vào thôi. La Phong gật đầu rồi đi vào. Cả cánh cửa đại sảnh rộng mấy chục mét như một mảng màu trắng bạc. Sao ta có cảm giác kiến trúc phi thuyền này thật sự giống như phi thuyền, La Phong thầm nghĩ. Chẳng qua là phi thuyền này dài quá vạn mét, chưa từng nghe nói qua. La Phong miễn cưỡng đi qua cửa đại sảnh, tiến vào bên trong tổng bộ. Trong hành lang, một đôi nam nữ mặc trường bào màu lam mỉm cười nghênh đón. Đệ tử La Phong, mời theo chúng ta. Bên trong tổng bộ, cơ hồ mọi người đều mặc trường bào màu lam, một số rất ít mặc trường bào màu đỏ. Đây là phòng chờ, đệ tử La Phong dừng chân tại đây, đợi lát nữa quán chủ gọi ngươi vào gặp mặt. Nữ tử da trắng mặc áo lam mỉm cười, nói tiếng Trung lưu loát, rồi ngoan ngoãn rời đi. Trong phòng chờ đã có hai người, tham kiến Liễu Tuần Sát Sứ. La Phong khẽ khom người, Băng Sơn tiên sinh, ha ha, La Phong, ngồi xuống đi. Liễu Tuần Sát Sứ cười nói, thân vệ Băng Sơn kia liếc mắt nhìn La Phong, mặt lạnh tanh, không nói lời nào. Quán chủ từ đảo Sương Mù về, liền lập tức triệu kiến ba người chúng ta, đúng là về vấn đề phân phối thu hoạch tại đảo Sương Mù lần này. Liễu Tuần Sát Sứ cười nhìn La Phong, La Phong, La Phong, thu hoạch lần này của ngươi không nhỏ a. Lượng về thu hoạch, phân phối của Liễu Tuần Sát Sứ chỉ sợ cũng không hơn La Phong, may mắn thôi, vừa vặn phát hiện đảo sương mù kia mà thôi. La Phong liền nói, may mắn cũng là một phần của thực lực. Lý Tuấn sát sứ cười nói, Băng Sơn thân vệ bên cạnh vẫn duy trì một vẻ trầm tư, đột nhiên có tiếng, Băng Sơn, quán chủ triệu kiến. Một giọng nói vang lên, chỉ thấy ngoài cửa có một gã da đen mặc áo hồng, bắt đầu triệu kiến. La Phong, bắt đầu triệu kiến, La Phong. Lý Tuấn sát sứ đều giật mình. Vâng, Băng Sơn đứng lên, vẫn đeo mặt nạ vàng, đi theo nam tử da đen mặc áo hồng rời đi. Băng Sơn lần này có lẽ lớn, Liễu Tuần sát sứ nhịn không được cảm thán nói, lập tức nhìn về phía La Phong, La Phong, La Phong, thu hoạch lần này của ngươi chỉ sợ không ít, đến lúc đó, quán chủ sẽ cho ngươi cơ hội đổi một ít bảo vật, ngươi nên chớp cơ hội này, đổi lấy bảo vật cần thiết đổi bảo vật. La Phong rùng mình, đúng, Liễu Tuần sát sứ gật đầu cười nói, lần này thu hoạch được rất nhiều thảo mộc chi linh, theo lý thuyết, sẽ cấp cho ngươi một chút thảo mộc chi linh. Nhưng cần nhiều thảo mộc chi linh như vậy làm gì, bảo vật thích hợp với mình mới là tốt nhất. Người có thể dùng thảo mộc chi linh, người có thể dùng thảo mộc chi linh, đổi lấy một ít kỳ chân dị bảo của quán chủ, mấy thứ này dùng tiền cũng không mua được đâu. À, La Phong sáng mắt lên, đến lúc đó người sẽ biết. Liễu Tồn sát sứ cười nhẹ nói, chính là không biết, có phải kỳ bảo chân chính, có phải kỳ bảo chân chính. Quán chủ chỉ sợ là luyến tiếc không muốn đưa ra. Nói xong câu đó, Liễu Tuần sát sứ không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Liễu Tuần sát sứ, quán chủ triệu kiến, phía trước lại là nam tử da đen mặc áo hồng. Da đen mà mặc áo hồng là hơi bị bắt mắt đấy đi chi La Phong. Tại đi trước đây, Liễu Tuần sát sứ mỉm cười, đi theo nam tử da đen rời đi. Ca phòng chờ chỉ còn lại La Phong. La Phong lẳng lặng chờ đợi. 10 phút sau, nam tử da đen kia tới, La Phong. Quán chủ triệu kiến. Rốt cục đến phiên ta. La Phong hít một hơi dài, đứng lên, đi theo nam tử da đen, dọc theo hành lang, nhanh chóng tới bên ngoài cửa một căn phòng u tĩnh. Nam tử da đen, khẽ không người rời đi. La Phong, vào đi. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, là quán chủ, La Phong đã gặp qua Hồng, nên nhận ra giọng nói của Hồng. Phòng khách này trống vắng, tối đen như mực. Chỉ có 2 chiếc đệm, nam tử tóc đen khoanh chân tĩnh tọa trên 1 chiếc đệm. Chỉ về chiếc đệm phía xa ngồi. Vâng, La Phong bước tới ngồi lên chiếc đệm. Trước mặt Hồng có một cổ khí thế vô hình, khiến cho mọi người không tự chủ được cúi đầu, không có một ý niệm phản kháng. Có lẽ đúng là con kiến trước mặt thần long, thực lực kém quá xa chỉ có thể cúi đầu. Hồng nhìn La Phong, trong mắt có một vẻ rất ôn hòa, mở miệng nói, lần này ngươi phát hiện đảo sương mù, hơn nữa lại báo cáo về, công lao không nhỏ. Công lao phát hiện bẩm báo này có thể đạt được 10 tất cả số thảo mộc chi linh đoạt được. Mọi lúc khai thác, ngươi cũng có công lao, được chia 15 phân phối. Nói cách khác, ngươi được chia thêm 5, thật sự là 15. La Phong thầm nghĩ trong lòng, phải biết rằng nam tử mang mặt nạ vàng lấy được khoảng 92 miếng thảo mộc chi linh, hơn nữa La Phong dâng lên 1 liễu một tâm vạn năm, 2 liễu một tâm ngàn năm, 2 liễu một tâm gán 95 miếng thảo mộc chi linh. Mà mình được chia đến 15 số đó, đây quả thật là một khoản tài phú không thể tưởng tượng. Liễu một tâm ngàn năm trong đó có đẳng cấp thấp hơn, nhưng liễu một tâm ngàn năm so với một phần long huyết còn quý hơn. Hoàn toàn có thể nghĩ ra, 15 tổng số giá trị biết bao nhiêu. Cho nên, Hồng vung tay lên, vù vù, giữa phòng khách tối đen, đột nhiên xuất hiện một hình chiếu giả định không gian 3 chiều. Bên trong hình chiếu giả định này, không ngờ xuất hiện 12 miếng thảo mộc chi linh. 12 loại thảo mộc chi linh này giá trị có cái cao cái thấp, chẳng qua cộng lại không sai biệt lắm chính là 15 giá trị của 95 miếng thảo mộc chi linh. Giọng nói của Hồng vẫn lạnh như băng. 12 miếng thảo mộc chi linh này là của ngươi. 12 miếng. La Phong nhìn hình chiếu giả định kia, tính sẵn rồi còn giả ngu, trong 12 miếng này chỉ có 1 miếng liễu một tâm ngàn năm La Phong nhận ra được, 11 miếng khác La Phong không nhận biết. Giá trị 12 miếng thảo mộc chi linh này ngươi có thể xem xét cẩn thận. Hồng vừa dứt lời, nhất thời bên trong hình chiếu giả định, bên cạnh mỗi miếng thảo mộc chi linh cũng lập tức hiện lên chi chít các hàng chữ, giảng giải phương pháp sử dụng các loại thảo mộc. La Phong thị lực phi thường tốt, nhìn rất rõ, rượu thuốc, mỗi ngày đều uống, tố chất thân thể sau đó như bách lộ thảo, không quản loại độc gì hay thân thể bị thương thế nào, nhai vào là phục hồi. Mỗi một loại thảo mộc chi linh cũng ẩn chứa công dụng kỳ lạ. 12 loại thảo mộc chi linh thật sự khoa trương. Không ngờ có thể khiến tố chất thân thể tăng lên 6 lần, thậm chí 10 lần cực hạn là cao đẳng chiến thần đỉnh phong. Thực sự khiến La Phong phát thèm, chẳng qua La Phong cũng rất ngạc nhiên. Quán chủ thế nào có thể dễ dàng biết công hiệu và cách dùng mỗi loại thảo mộc chi linh? lại lấy ra đủ loại danh tự quán chủ. Quán chủ, Hắc Ô căn ngàn năm này chẳng lẽ thật sự sinh trưởng ngàn năm? La Phong không khỏi tò mò hỏi. Dốt như con tốt, Hồng khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Tên chẳng qua do người đặt, ta là người Hoa Hạ, đặt một cái tên Hoa Hạ mà thôi. Đại Niết Bàn, từ thời kỳ đó đến giờ là bao lâu? Ta sống được bao lâu? Cái gọi là ngàn năm, vạn năm, chỉ là từ ngữ khoa trương, làm cho người ta biết Thảo Mộc Chi Linh hiệu quả kinh người mà thôi. La Phong liền gật đầu. Thảo Mộc Chi Linh đối với cao đẳng chiến thần đỉnh phong như ngươi mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Hồng nói tiếp, cho nên ta cho ngươi cơ hội, dùng Thảo Mộc Chi Linh đổi lấy bảo vật người muốn có. Gãy mất, mỗi lấy bảo vật người muốn có.